Chương 7. Đam mê luôn là người thầy tốt nhất. Học cho chính chúng ta. 1. Đam mê là người thầy tốt nhất. Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, tất cả những người có thành tựu lớn, bất kể trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật hay văn học nghệ thuật, đều không thể tách rời niềm đam mê to lớn của họ đối với sự nghiệp mà họ hằng theo đuổi. Nhà sinh vật học vĩ đại thế kỷ 19 của Anh, Darwin. Trong cuốn tự truyện của mình đã viết: "Theo tính cách, hồi còn đi học mà tôi còn nhớ, thì thứ sau này ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất chính là những đam mê mãnh liệt và đa dạng của mình. Chìm đắm trong những thứ mà mình hứng thú, tìm hiểu mọi vấn đề và sự vật phức tạp." Hồi nhỏ, thành tích học tập của Darwin không cao. Theo lời của cha ông thì đó là đứa trẻ bình thường. Vì yêu thích giới tự nhiên, có hứng thú đặc biệt với động thực vật. Cộng thêm lòng nhiệt huyết và kiên nhẫn, ông vào rừng thu thập rất nhiều mẫu thực vật phơi khô và xác côn trùng, đem những vỏ chai, động thực vật hóa thạch về làm thành tiêu bản, dán kèm chú thích. Phòng ngủ nhỏ bé của ông dường như biến thành một phòng trưng bày thực vật thu nhỏ. Sở thích hồi nhỏ đã đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cả đời của ông sau này. Darwin trở thành nhà sinh vật học vĩ đại nổi tiếng trên toàn thế giới, có cống hiến to lớn cho nền văn minh nhân loại. Rất nhiều các nhà khoa học, các học sinh ưu tú, khi nói về nguyên nhân dẫn tới thành công của mình, đều nhiều lần nhấn mạnh, đó chính là nhờ vào đam mê mạnh mẽ đối với học tập. Đam mê là người thầy tốt nhất giúp ta thành công trong học tập. Vì sao kim chỉ nam luôn chỉ hướng nam, bắc? Hiện tượng này khiến Einstein khi còn nhỏ luôn thắc mắc. Cũng vì thế, ông hứng thú cực độ, từ đó đam mê khoa học. Nhà văn, nhà viết kịch, người Pháp Romain Rolland từ nhỏ đã yêu thích văn học. Năm 16 tuổi, ông từng thề rằng không sáng tác, chẳng thà chết còn hơn. Sau này, ông trở thành một đại văn hào của thời bấy giờ. Nhà soạn nhạc Gugger Friedrich Handel khi 5 tuổi đã có hứng thú với âm nhạc, nhưng vấp phải sự phản đối của người cha. Đam mê mạnh mẽ khiến ông nửa đêm, nhân lúc mọi người đi ngủ, trèo lên trên nóc nhà để luyện đàn. Nhà giáo dục Nhật Bản Kimura Kiyuchi nói: "Thiên tài chính là sự say mê điên cuồng đối với thú vui." Ông còn nói, để tạo nên một con người tầm thường rất đơn giản, đó là không để cho đứa trẻ đó yêu thích bất cứ một thứ gì. Chỉ cần một điều như vậy là đủ. Không đam mê, hứng thú với bất cứ thứ gì, đó chính là đặc trưng của những người tầm thường. Hứng thú là công cụ điều tiết năng lượng, sự tham gia của nó khởi động sức mạnh nội tại của con người. Theo nghiên cứu, nếu một học sinh hứng thú với việc học tập, tính tích cực cao, thì có thể phát huy được 80-90% tài năng của mình. Ngược lại, nếu không hứng thú, tài năng của em đó sẽ chỉ phát huy được 20-30% mà thôi. Nhà côn trùng học nổi tiếng người Pháp Jean-Henri Fabre từng nói, hứng thú có thể khiến tinh lực tập trung vào một điểm. Sức mạnh của nó giống như một quả bom vậy, lập tức làm nổ tan tành mọi chướng ngại vật. Những em học sinh có đam mê, không rõ ràng, cần tìm tòi và nuôi dưỡng hứng thú. Theo nghiên cứu về tâm lý học, thì sức mạnh của việc kỳ vọng vào chính mình là vô bờ bến. Nỗ lực vì một đam mê nào đó, sau này bạn có thể trở thành chuyên gia về lĩnh vực đó. Ít nhất, nghiên cứu chuyên sâu có thể làm phong phú thêm khả năng của bạn. Phát triển đam mê, sở thích liệu có gì bất lợi cho việc học của chúng ta hay không? Đam mê là gì? Nó có những tác dụng nào? tâm lý học cho rằng đam mê là khuynh hướng nhận thức của con người tích cực đi tìm hiểu một sự vật nào đó. Khi một người này sinh niềm hứng thú mạnh mẽ và ổn định với một sự vật nào đó, anh ta sẽ có thể tích cực suy ngẫm mạnh dạn tìm tòi. Điều này thể hiện bằng việc tích cực, chủ động quan sát, cảm nhận những sự vật có liên quan. Sự quan sát đối với sự vật trở nên nhạy bén, tăng cường trí nhớ, sức tưởng tượng phong phú, tâm trạng trở nên phấn chấn, ý chí khắc phục khó khăn cũng mạnh mẽ hơn. Tham gia hoạt động mà mình yêu thích trong thời gian dài cũng không cảm thấy mệt mỏi. Không nên lo lắng vì hứng thú với một hoạt động nào đó sẽ dẫn đến lơ là việc học. Bởi vì nếu bạn bắt buộc bản thân phải quên đi sở thích và đam mê của mình, thì dù có ngồi ở bàn học, liệu bạn có thể tập trung vào học hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Cưỡng ép học tập là suy nghĩ không thực tế. Học tập là hoạt động trí óc vất vả. Nếu không có tính tự giác cao thì học không vào được. Giống như nhà giáo dục nổi tiếng thế kỷ 19 của Nga, Konstantin Ustinov từng nói, việc học tập không có hứng thú, bị cưỡng ép phải học sẽ giết chết nguyện vọng nắm bắt tri thức của học sinh. Hai nhỏ, cần học tập với niềm hứng thú tràn đầy. Một học giả Liên Xô cũ từng tiến hành thử nghiệm học với niềm hứng thú đối với hơn 3.000 học sinh lười, đạt được kết quả rất khả quan. Yêu cầu thử nghiệm của ông là: 1. Trước khi học, phải chuẩn bị thật đầy đủ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần với mình rằng tớ thích cậu. Thực vật học, môn học vốn ghét nhất, tớ sẽ học một cách vui vẻ. 2. Nhất định phải cố gắng học tập kỹ càng, cẩn thận hơn bình thường, bỏ ra nhiều thời gian hơn, bởi vì cẩn thận là nguồn gốc chính của việc yêu học tập. Thử nghiệm tiến hành được vài tuần, những lá thư đầy phấn khích của các em học sinh tham gia chương trình được gửi về. Đại bộ phận các em học sinh đều thử nghiệm thành công, bắt đầu nảy sinh hứng thú với môn học vốn làm các em đau đầu nhất. Trong đó, một em nói, mỗi lần học môn ngữ pháp tiếng Nga là em lại ngáp liên tục. Em rất muốn ngáp, nhưng cố ngậm chặt miệng lại. Trước khi chuẩn bị môn ngữ pháp, em cố thể hiện mình rất vui vẻ, giống như lúc đang chuẩn bị bài môn lịch sử vậy. Môn học này là môn em rất yêu thích. Em nhún nhảy, em hát. Em tưởng tượng rằng môn học đó nhất định sẽ thú vị như môn lịch sử. Em cứ như vậy trong vòng 12 ngày. Thầy biết không, giờ đây, cách tự tạo hứng thú như vậy đã trở thành thói quen của em. Môn tiếng Nga cũng thực sự trở thành môn học khiến em cảm thấy thú vị. Phương pháp học tập này thực ra chính là để bản thân làm chủ tâm trạng của mình. Một trong những nguyên nhân quan trọng để có hứng thú chính là ở tâm trạng. Đứng trước cùng một sự vật, những người có tâm trạng khác nhau sẽ có cảm nhận khác nhau. Cùng đứng trước ánh nắng xuân rạng rỡ, người có tâm trạng vui vẻ, phấn khởi sẽ cảm thấy rộn ràng trong lòng, hăm hở vươn lên. Người có tâm trạng chán nản, ủ dột thì lại thấy tiếc thương cho cánh hoa rơi, thấy buồn bã cho cảnh liễu phất phơ trước gió. Cùng đứng trước một đỉnh núi cao, người có tâm trạng vui vẻ sẽ cảm thấy phấn khích, xúc động vì cần chiến thắng bao khó khăn để trèo lên tới đỉnh. Người có tâm trạng sa sút, ủ dột thì chỉ thấy khổ cực khi phải dẫn bước lên con đường nhỏ hẹp đầy chông gai. Cuối cùng sẽ dừng bước mà đứng ngắm nhìn đỉnh núi từ xa. Cần kiểm soát được tâm trạng của mình. Vậy làm thế nào để kiểm soát? Hãy bắt đầu từ những việc ngay bên mình. Trong tầm tay, ngay trước mắt, bắt đầu từ việc viết một chữ, nhớ một từ, giải một bài toán, lý giải một công thức, vân vân. Cố gắng tạo cho mình suy nghĩ vui vẻ, kiên quyết, không để tâm trạng ủ dột làm ảnh hưởng đến bản thân. Suy nghĩ vui vẻ được tạo nên trong một thời gian dài sẽ trở thành thói quen. Ba nhỏ, hãy để bông hoa của sự đam mê nở mãi không tàn. Khi ta còn trẻ, sở thích và hứng thú thường rất phong phú. Trong khu vườn tâm hồn có rất nhiều mầm non, đam mê đang nảy mầm. Khi mầm cây quá nhiều, không ai nhường ai, tranh nhau chất dinh dưỡng, tranh nhau nước, tranh thời gian. Kết quả là chẳng có cái mầm nào lên được cả. Cùng với sự trưởng thành, chúng ta nên phân tích một cách lý trí những mầm non đam mê này. Những cái nào có ích, những cái nào có hại, những cái nào không có hy vọng lớn lên được, cái nào hoàn toàn không có tương lai để nuôi dưỡng. Sau đó, đành lòng cắt bỏ bớt đi. Cũng giống như trồng rau trong vườn vậy. Phải bỏ bớt những mầm cây không thể lớn được. Sau khi chúng ta biết cách phân biệt những sở thích tốt, xấu, cần phải tiến hành nuôi dưỡng, bảo vệ những mầm cây đúng đắn đã chọn, loại bỏ bớt những mầm cây không có hy vọng lớn lên. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Thụy Sĩ Jean Piaget nói: tất cả những công việc liên quan đến trí óc đều phải nhờ tới đam mê. Đam mê là nguồn động lực to lớn cho hoạt động trí óc, là nhân tố tâm lý khiến con người tìm tòi học hỏi, hứng thú thúc đẩy học tập hơn cả trí khôn. Niềm say mê mãnh liệt và lâu dài là sự bảo đảm quan trọng cho việc tham gia hoạt động cũng như phát triển tài năng. Nhà giáo dục Spencer cũng nói, nếu đam mê và nhiệt tình ngay từ đầu đã được phát triển thuận lợi, thì đại đa số chúng ta sẽ trở thành anh tài hoặc thiên tài. Các bạn nhỏ trên toàn thế giới chắc hẳn đều biết chuột Mickey và vịt Donald. Hai nhân vật sinh động đáng yêu này do một người Mỹ Walt Disney sáng tạo ra. Cậu bé, con nhà nghèo Walt Disney không những tạo ra hàng loạt những nhân vật hoạt hình mà còn tạo ra khu vui chơi giải trí Disneyland nổi tiếng. Tất cả những sáng tạo phi thường này đều bắt nguồn từ đầu óc thiên tài, sự lao động cần cù và nỗ lực không ngừng của Disney. Nhưng quan trọng hơn cả chính là niềm say mê bất tận của ông đối với thế giới tươi đẹp. Năm 1901, Disney chào đời. Tuy nhà rất nghèo, nhưng cậu bé Disney có một tuổi thơ rất vui vẻ. Cậu lớn lên ở một nông trại rộng lớn và lúc nào cũng đầy hứng thú với các loài cây trong rừng. Với các loài động vật thì cậu lại càng thấy hiếu kỳ. Hàng ngày, cậu bé đều chạy vào rừng ngắm nhìn thỏ, sóc, gấu, mèo, Mỹ, vân vân. Khi chúng tự do chơi đùa, cậu cũng rất thích tiếng kêu và cách bay lượn của các loài chim như quạ, chim ưng, chim gõ kiến, chim sẻ, chim yến, vân vân. Bình thường, ngoài phụ giúp cha làm việc, hễ có thời gian là cậu lại ngồi vẽ những con vật nhỏ bé mà mình yêu thích. Những quan sát khi còn nhỏ trở thành nguồn tư liệu sống vô cùng phong phú cho việc sáng tác các nhân vật hoạt hình của Disney sau này. Một lần, em gái của Disney bị sốt, sốt cao. Nhìn thấy em gái vật vã, cậu bé Disney rất buồn. Làm thế nào để em bớt đau đây? Hễ có thời gian là Disney lại ở bên cạnh em gái, kể chuyện cười và vẽ tranh cho em vui. Cậu còn kỳ công, vắt óc suy nghĩ, làm cho em gái một tập tranh khi lật nhanh có thể chuyển động được. Đây chính là ý tưởng manh nha cho việc làm phim hoạt hình của Disney sau này. Em gái thích thú cười khúc khích khi xem màn biểu diễn tranh hoạt họa của Disney. Trong lòng cậu bé Disney hiểu rõ một điều rằng, mình thích vẽ tranh, chỉ cần được vẽ tranh, mình sẽ rất vui, và cuối cùng nhất định sẽ gặt hái được thành công. Các nhà tâm lý học cho rằng, đam mê là chất kích thích năng lượng của con người. Một người có đam mê mãnh liệt với sự vật nào đó thì trí tuệ và năng lực của anh ta sẽ được phát huy triệt để. Đam mê có một sức mạnh thần kỳ, nó khiến bạn không cảm thấy vất vả và quên đi mệt mỏi. Nó như tô vẽ thêm một lớp màu sắc lấp lánh vào bộ môn mà bạn đang học. Lúc nhà toán học vĩ đại Zemmer Clear-Maxwell còn nhỏ, người cha mong muốn bồi dưỡng cho con trai mình trở thành một họa sĩ. Một lần, cha bảo ông vẽ tĩnh vật. Một bình cắm đầy hoa cúc vàng. Maxwell vẽ xong. Cha ông xem và bật cười. Hóa ra khắp trang giấy chỉ toàn là các hình vẽ kiểu lọ hoa, thì là hình thang. Hoa cúc to nhỏ là một đám hình tròn. Còn những hình tam giác to nhỏ kia chắc đại ý là chiếc lá. Từ đó, người cha phát hiện năng khiếu bẩm sinh về toán học của Maxwell. Thuận theo đà đó, bồi dưỡng, ông học môn toán, giúp ông từng bước đi vào con đường toán học thiêng liêng. Cuối cùng, trở thành một nhà toán học vĩ đại. Nếu như cha của Maxwell cứ một mực cố bồi dưỡng con theo con đường mỹ thuật, không mấy tương lai, có lẽ giới mỹ thuật sẽ xuất hiện một họa sĩ hạng xoàng, trong khi lĩnh vực toán học thì sẽ mất đi một nhà toán học lỗi lạc. Lev Tolstoy sinh trưởng trong một gia đình quý tộc. Bố mẹ đều đam mê văn học nghệ thuật. Trong nhà có rất nhiều sách quý về lĩnh vực này. Được hun đúc trong một môi trường gia đình như vậy, Tolstoy rất yêu đọc sách. Một hôm, ông cất cao giọng đọc tác phẩm Biển của Pushkin. Cha ông nghe thấy bèn gật gù, nở nụ cười hài lòng. Hình ảnh hạnh phúc đó ghi khắc mãi trong lòng Tolstoy. Cho tới khi về già, ông cũng không thể nào quên được. Cha ông kịp thời phát hiện ra mầm đam mê văn học của Tolstoy và kịp thời nâng niu bảo vệ nó. Mỗi lần Tolstoy bồi tưởng lại nụ cười ấy, sự chăm chút ấy, thì mầm hứng thú trong ông lại càng lớn hơn. Nụ cười hạnh phúc ấy luôn nâng đỡ cho mầm cây trong Tolstoy trưởng thành. Có thể nói thế này, Tolstoy có thể trở thành một nhà văn vĩ đại nổi tiếng trên toàn thế giới, có phần công lao của nụ cười và cái gật đầu của cha ông. Đam mê là một tâm trạng khiến người ta hứng thú, say mê. Một thiếu niên đam mê bóng đá hoặc yêu thích một cầu thủ nào đó sẽ đến độ say mê thì hành động và lời nói của cậu ấy về bóng đá gần như là điên cuồng. Học tập cũng như vậy thôi. Nếu hứng thú của bạn với học tập đạt tới độ si mê, thì con đường khoa học dù khó khăn, gian khổ tới đâu, bạn sẽ vẫn tràn ngập niềm tin để leo lên tới đỉnh. Đam mê là nhân tố nằm ngoài sự thông minh, nhưng nó là chất xúc tác, chất kích thích đối với sự nghiệp. Vậy thì chúng ta phải nuôi dưỡng đam mê như thế nào? Trước hết, cần phải định hướng cho đam mê. Học tập không giống như đọc tiểu thuyết, xem bóng đá hay nghe ca nhạc. Học tập giống như công nhân mỏ đi tìm vàng, còn các hoạt động kia chỉ nhằm tiêu khiển, giải trí. Mỗi người học đều hiểu rằng mỗi chương trình học đều có những chương, tiết, nhàm chán. Nhưng học tập là một công trình mà các công đoạn đều liên kết chặt chẽ với nhau, nên không thể chỉ chọn công đoạn nào thú vị thì mới học. Vì vậy, cần hiểu rằng đam mê không phải bẩm sinh mà cần được bồi dưỡng. Một dãy ký hiệu toán học với nhiều người có thể rất khô khan, nhưng trong mắt những người yêu thích nó thì đó là một chương nhạc gồm nhiều nốt nhạc đẹp. Chính vì vậy, không nên chỉ chạy theo cảm hứng, chỉ làm những việc mình thích, mà cần phải làm tất cả những việc cần làm một cách đầy hứng thú, biến việc vốn không có hứng thú trở nên có hứng thú. Ví dụ, một môn học bạn không thích hoặc một chương, tiết nào đó bạn cảm thấy khô khan. Trước hết, không nên oán trách thầy cô, chán ghét giáo trình. Bạn nên tự nhủ với chính mình rằng môn học này hoặc chỗ này mình chưa hiểu, cố gắng thêm tí nữa, nhất định sẽ rất là thú vị. Hãy định hướng cho tâm lý cảm thụ của mình trước. Hai là phải nghiêm túc, chăm chỉ. Nghiêm túc chính là khởi nguồn quan trọng của đam mê. Nghiêm túc là phải dồn hết sức lực, tâm trí, có dồn hết sức lực thì mới đạt được thành tích. Mà có đạt được chút thành tích sẽ làm ta vui vẻ hơn, thêm phần tự tin. Có tự tin mới làm ta say mê hứng thú, không ngừng cố gắng. Hứng thú cũng sẽ không ngừng tăng thêm. Cứ tuần hoàn theo chiều hướng tích cực như vậy. Tích tiểu thành đại. Hứng thú sẽ ngày càng nhiều thêm. Ba là cần phải học cách đặt những mục tiêu nhỏ để khích lệ bản thân. Có một thử nghiệm thế này. Hai người A và B cùng thi cắt lúa, nhiệm vụ như nhau, hai người tương đương nhau về mọi phương diện. Chỉ có điều khi bắt đầu thi, bên A trọng tài cứ cách vài mét lại cắm một ngọn cờ nhỏ, còn bên B thì không có. Kết quả A thắng, B thua. Ngược lại, khi bên B có cắm cờ, bên A không có, thì kết quả bên B thắng, A thua. Thử nghiệm này cho thấy, cứ hô khẩu hiệu suông kiểu như tôi phải thành tài, tôi phải thi đậu vào trường đại học tốt nhất, vân vân, thì chẳng có tác dụng gì hết. Cần học cách đặt ra những mục tiêu nhỏ mà mình đã có thể đạt tới cho mỗi buổi sáng. Buổi tối, mỗi giờ lên lớp, mỗi giờ tự học, mỗi kỳ nghỉ lễ, vân vân. Cắm những ngọn cờ nhỏ để kích thích sự hứng thú. Sau khi hoàn thành đó, chắc chắn sự hăng say của bạn sẽ tăng lên trông thấy. 4 là cần biết điều chỉnh tâm trạng của mình. Hứng thú vốn là một trạng thái tâm lý. Vậy khi các em học mệt rồi thì sao lại không nghe một bài hát yêu thích để thư giãn nhỉ? Khi em thấy chán ngán, khi phải học môn lịch sử, sao không chuyển qua xem phim, học tập bằng những hình thức chân thực? Sức hấp dẫn của đam mê là vô cùng vô tận, nhưng chúng ta phải tự đi tìm. Đam mê và sở thích là những người thầy tốt nhất, nhưng chúng ta phải đi mời thầy về. Mong rằng các em sẽ có được người thầy này để sức hấp dẫn, quyến rũ của người thầy ấy luôn đồng hành cùng các em. 4 nhỏ, sở thích và đam mê cũng là một thứ tài năng. Vua xe hơi nổi tiếng Henry Ford là một trong những tỷ phú của 10 ngành lớn nhất nước Mỹ. Ông sinh ngày 30 tháng 7 năm 1863 tại Dearborn, tiểu bang Michigan. Cha ông William Ford và mẹ ông bà Mary đều là những người vô cùng chịu khó và mạnh mẽ. Họ tôn trọng và nuôi dưỡng đam mê này, mày mò máy móc của con trai. Cuối cùng đã đào tạo ra một ông vua xe hơi. Henry Ford, từ nhỏ, luôn tràn đầy năng lượng. Mẹ ông đã giáo dục ông từ rất sớm. Ford có trí nhớ khá tốt, nhưng lại thiếu sự kiên trì. Mẹ nắm tay Ford và dạy cậu viết chữ. Nhưng chưa được 20 phút là cậu không chịu tập viết nữa. Với cậu con trai hiếu động, người bố không được nhẫn nại như vậy. Cách giáo dục của ông là những nắm đấm và cái tát. Để quản được con trai khi Henry mới 7 tuổi, bố cho cậu vào học trường của người Scotland, ở khu khai hoang. Ở trường, thành tích môn toán của Ford luôn đứng đầu. Các môn học khác thì bình thường. Ngoài ra cậu đặc biệt hứng thú với các loại máy móc. Đó là một ngày mùa đông, gió bắc thổi heo hút. Henry và bố đón tàu hỏa để đi tới Detroit, cách đó 8 dặm. Ở ga tàu, lần đầu tiên trong đời Henry nhìn thấy đầu máy xe lửa. Vật kỳ lạ đồ sộ này khiến cậu thấy vô cùng kinh ngạc và có hứng thú đặc biệt với nó. Vị trưởng tàu tốt bụng đã cho phép cậu vào buồng lái và khởi động đầu tàu. Thỏa mãn trí tò mò của Henry, trong lòng đầy hứng khởi, cậu ngồi trên ghế lái, bấm còi hơi tu tu liên hồi. Về nhà rồi, cậu phấn chấn đến nỗi cả đêm không chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau, cậu giấu mẹ lấy trộm hai ấm nước, một cái chứa đầy than đỏ hồng. cái còn lại chứa đầy nước mới đun sôi. Rồi vào phòng chứa đồ, lấy ra chiếc xe trượt tuyết, để hai ấm nước lên trên xe trượt. Cậu vừa trượt xe trên đất, vừa hô lớn, "Ê, đầu tàu đây! Đầu tàu đây!" Cậu đắm chìm trong niềm vui và rất tự hào về phát minh của mình. Trong phòng ngủ, Henry có giấu bảy loại vũ khí bí mật, đó là máy khoan, cây rũa, búa sắt, đinh tán cưa, bù lon và đai ốc mũ. Henry lúc nào cũng hiếu kỳ với tất cả các loại máy móc. Cậu không chỉ nghiên cứu xe lửa, còn mày mò tìm hiểu về đồng hồ. Chỉ ước được tháo tất cả đồng hồ trên thế giới này ra coi. Kẻ phá hoại điên cuồng này khiến cả nhà lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ. Hễ thấy Henry về nhà là vội vàng đem tất cả đồng hồ giấu đi, sạch trơn. Nếu không, những chiếc đồng hồ đắt đỏ, thiết kế cầu kỳ đẹp mắt ấy, chẳng mấy chốc sẽ bị ngũ mã phân thây. Gia đình Henry nuôi các loài vật như bò, ngựa, gà, dê, gà tây, vân vân. Ban đầu cha bắt Henry phải coi sóc lũ gia cầm, gia súc này. Nhưng tất cả hứng thú Henry đều dành hết cho đồng hồ. Cha đã từng trách mắng Henry, nhưng ông cũng nhận ra rằng con trai mình có ham muốn tìm tòi mãnh liệt, có tinh thần ham học hỏi, không biết chán, còn có năng lực nhận biết trời phú. Đó mới là điều mà những đứa trẻ khác khó lòng có được. Ông ủng hộ con, còn đặc biệt tặng cho Henry chiếc đồng hồ Kesa quý giá. Năm Henry 13 tuổi, cậu cùng cha đi xe ngựa tới làng bên cạnh. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một vật lạ rất to, phát ra tiếng nổ lớn, rồi xịt khói vào mặt cậu. Đó là một chiếc xe hơi nước. Bánh trước làm bằng sắt rất to, giống như chiếc xa quấn một sợi xích sắt to. Phía trên bánh trước có một cái nồi hơi lớn. Trên nồi hơi có một rãnh nước chảy ngang. Phía trên còn có mui trùm. Bánh sau còn cao hơn cả Henry nữa. Phía sau kéo theo một cái xe rơ móc chở đầy vôi. Henry lập tức có hứng thú mạnh mẽ với chiếc ô tô chạy bằng hơi nước này. Cậu lại dành hết tâm trí vào việc nghiên cứu nó. Một ngày, Henry tự nhiên bỏ nhà ra đi. Năm ấy cậu vừa tròn 16 tuổi. Người Mỹ rất sùng bái những người làm nên sự nghiệp từ bàn tay trắng. Phấn đấu không ngừng nghỉ, Henry muốn gây dựng sự nghiệp từ con số 0. Cậu một mình tới Detroit, làm nhân viên học việc trong một xưởng sửa xe ở Michigan. Thù lao 1,1 đô la Mỹ một tuần. Nhưng đi làm được 6 ngày thì cậu bị cho thôi việc. Không phải vì lười nhác hay đánh lộn, mà vì cậu có thể quá dễ dàng sửa được những máy móc mà những người thợ lâu năm cũng phải bó tay. Điều này khiến những người thợ kia rất tức giận. Người Mỹ cũng biết đố kỵ đấy chứ. Bố nghe tin con trai bị đuổi việc, liền tức tốc tới Detroit. Giới thiệu Henry tới nhà máy sản xuất đồng thau của một người bạn. Nhưng làm được 6 tháng thì cậu chủ động xin nghỉ, bởi cậu thấy không thể học hỏi thêm điều gì ở nơi này nữa. Lần thứ 3, Henry làm việc cho một xưởng sửa chữa tàu thuyền ở Detroit. Tiền lương ở đây chỉ có 2 đô la một tuần, mà giá thuê phòng và ăn uống lên tới 3,5 đô la. Nhưng ở đây có thể học hỏi được nhiều kỹ thuật, nên cuối cùng Henry vẫn quyết định ở lại. Cũng vì thế mà Henry phải hết sức tằn tiện trong chi tiêu, ngoài ra còn phải đi làm thêm khắp nơi. Khi làm việc tại xưởng chữa tàu, Henry đặc biệt hứng thú với động cơ hơi nước đốt trong. 2 năm sau, khi đã nắm bắt hết những kỹ thuật cần học, không còn thứ gì mới mẻ nữa, Henry quyết định nghỉ việc ở nhà máy đóng tàu. Lúc này, có ông John ở nhà máy gỗ Debon mua một động cơ chạy hơi nước rất đắt tiền, nhưng không sao khởi động được. Đây là một động cơ hơi nước kiểu cơ động do công ty Westinghouse sản xuất. Kích cỡ của nó gần giống như chiếc xe hơi mà Henry đã thấy trước đây. Trên bốn bánh xe có lắp đặt nồi hơi hình ống tròn. Trên còn có ống khói. Henry, cậu biết máy này chứ hả? John bày tỏ ý định hỏi Henry một cách đầy mong chờ. Mắt nhìn cái vật lạ to đùng nằm đó. Con người vốn cậy tài, kiêu ngạo như Henry bỗng thấy mất tự tin. Nhưng lòng tự trọng cao và ý chí quyết tiến không lùi khiến cậu không thể chùn bước. Cậu quyết định thử một phen. Với tâm trạng thấp thỏm, Henry đọc rất kỹ hướng dẫn sử dụng, đồng thời thử khởi động máy. Không ngờ lại khởi động thành công. John đưa ra mức thù lao $3 một ngày, mời Henry về làm việc. Đó là mức lương rất cao ở Tiepong lúc bấy giờ. Đồng thời công việc này cũng rất thú vị, nên Henry vui vẻ nhận lời. 3 tháng sau, Henry từ bỏ công việc ở xưởng gỗ. Lần này thì không phải bởi lương thấp, mà vì môi trường công việc ở Detroit hấp dẫn cậu. Henry muốn tự lập nghiệp, cậu không muốn vì mức lương cao mà cứ ôm lấy cái máy trong một thời gian dài. Cậu tới Westinghouse, giữ chức vụ nhân viên thao tác mẫu động cơ di động. Ở đây, Henry học được rất nhiều kiến thức về động cơ hơi nước. Cuối cùng, năm 1896, ông thử chế tạo ra chiếc xe hơi Ford động cơ đốt trong 4 thì 4 xi lanh đầu tiên. 3 năm sau, Henry thành lập công ty riêng của mình. Năm 1903, ông sáng lập ra công ty xe hơi Ford. Năm 1906, dòng xe N do ông tự thiết kế, chế tạo, được đưa vào sản xuất. Năm 1908, dòng ô tô con T ra đời và gặt hái được thành công to lớn. Sau này, xe Ford không những chiếm lĩnh thị trường Âu Mỹ mà còn hướng ra thị trường trên toàn thế giới. Henry Ford từng đứng vào hàng ngũ các ông chủ về sản xuất xe hơi, trở thành vua xe hơi nổi tiếng của nước Mỹ. Có thể thấy rằng, nuôi dưỡng sở thích và đam mê chính là bồi dưỡng năng lực của chúng ta. Khi sở thích và đam mê của chúng ta ngày càng mãnh liệt, thì năng lực của chúng ta cũng được cùng lúc nâng cao. Điều này chắc chắn sẽ là một sự trợ giúp rất tốt cho sự thành công của chúng ta sau này. Nuôi dưỡng đam mê chính là cách trợ giúp cho sự thành công. Thư gửi con trai của học giả nổi tiếng Napoleon Hill. Con trai yêu quý, con đã nhận ra rằng nuôi dưỡng đam mê khiến con cảm thấy vui vẻ hơn, thì cũng đừng lo đam mê sẽ làm ảnh hưởng tới việc học hành. Bất cứ việc học nào, để đạt được thành tích cao đều cần có hứng thú. Nếu thiếu đi sở thích, đam mê, con chỉ thấy trống rỗng và buồn phiền. Một người có đam mê đúng đắn, cuộc sống của anh ta sẽ luôn đầy ắp điều vui vẻ, không chờ mà nó tự đến, khiến con người luôn luôn sảng khoái. Nhà bác học nổi tiếng Darwin, khi còn nhỏ, cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, không có gì đặc biệt như thiên tài cả. Nhưng, từ lúc 7 tuổi, ông thích sưu tập những thực vật phơi khô và xác côn trùng. Ông thu thập nhiều thứ linh tinh khác như tiền xu, con dấu, vỏ chai, sò và hóa thạch, vân vân. Ông còn có sở thích ở nhà tự làm thí nghiệm hóa học. Cũng vì thế mà ông từng bị tiến sĩ Samuel Butler, hiệu trưởng trường Sebury, nơi ông theo học, trách mắng. Đây là ngôi trường theo phong cách giáo dục cổ điển. Tiến sĩ Butler từng cảnh báo ông rằng, nếu vẫn còn nghịch những thứ không liên quan đến học tập như thế, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi trường. Nhưng cha của Darwin, Robert Darwin, lại ủng hộ sở thích và đam mê của con trai. Ông giao cho cậu một túp lều nhỏ trong khu vườn nhà để làm thí nghiệm hóa học. Năm Darwin 8 tuổi, mẹ ông mất trong gia đình có cha ông và người cậu, Wedgwood, luôn ủng hộ và chỉ dẫn cho Darwin. Năm 10 tuổi, cha đồng ý cho Darwin theo thầy giáo và mấy người bạn học đi nghỉ 3 tuần ở bờ biển Wallace. Ở đó, Darwin đã quan sát và thu thập được rất nhiều tiêu bản động thực vật biển. Cậu bé Darwin thích tưởng tượng. Một lần, cậu nói với mọi người rằng mấy viên hóa thạch mà cậu thu thập được là của báu rất có giá trị. Rằng cậu có một đồng xu thời La Mã. Mọi người cho rằng cậu đang hình thành một thói quen tệ nhất, đó là nói dối. Nhưng cha cậu lại không cấm cản con. Ông cho rằng điều đó chứng tỏ thằng bé có trí tưởng tượng rất phong phú. Đây rất có thể là một tài năng. Một ngày nào đó, nó sẽ dùng tài năng này vào việc có ích. Cậu của Darwin, Wedgwood, lại động viên Darwin ghi chép lại tất cả những gì mà cậu quan sát được. Với mỗi một tiêu bản, Darwin đều ghi chép cẩn thận. Có lúc còn vẽ thêm tranh minh họa. Nhưng cậu Wedgwood yêu cầu cao hơn thế. Ông nói với Darwin, cháu hãy coi mình như một họa sĩ, nhưng cháu dùng ngôn ngữ chứ không phải bút vẽ và màu sắc. Khi cháu miêu tả một loài hoa, một loại bướm hay thậm chí là một loại rêu, cháu phải làm sao khiến cho người ta lập tức nhận ra vật đó qua lời miêu tả của mình. Để giúp Darwin viết trôi chảy hơn, cha đọc cho cậu nghe nhiều tác phẩm văn học xuất sắc. Ông đọc hết toàn bộ kịch và thơ của Shakespeare. Đọc tiểu thuyết của Wallace Scott và thi ca của Byron, Coleridge, Shelley, Woodward, vân vân. Nhưng cậu yêu thích nhất là thơ 14 câu của John Milton. Những câu thơ hay, cậu có thể đọc thuộc lòng như cháo chảy. Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ cha và cậu. Từ nhỏ, Darwin đã hình thành sở thích sưu tập tiêu bản động thực vật và có trí tưởng tượng phong phú, biết cách ghi chép một cách khoa học, nghiêm túc. Còn có thể dùng ngôn ngữ hay, chuẩn xác để mô tả những thu hoạch mà mình quan sát được. Tất cả những điều này chính là những điều kiện cần tạo nên thành tựu của ông sau này. Vì có đam mê sâu sắc với giới tự nhiên, trải qua quá trình tìm tòi không mệt mỏi, sau này Darwin đã trở thành một nhà sinh vật học vĩ đại. Chính vì thế, con trai ạ, trong cuộc sống cũng như trong học tập, nếu thiếu đi hai chữ đam mê, tinh thần của con sẽ trở nên u ám vô cùng. Xung quanh con có rất nhiều bạn đồng trang lứa, có thể vì việc học quá nặng nề, bận rộn, cũng có thể do bố mẹ các bạn ấy hoặc do nhiều nguyên nhân khác mà các bạn phải từ bỏ sở thích của mình. Con trai, con hãy nhớ rằng, đam mê là những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Nó sẽ luôn tỏa sáng trong cuộc đời con, giống như những bọt sóng tung lên sảng khoái, chao động theo những làn gió nhẹ. Niềm đam mê đích thực sẽ là sở thích của con trong suốt cuộc đời này. Đam mê là nhiệt huyết của con khi nhận thức, tìm hiểu một sự vật nào đó hoặc khuynh hướng yêu thích một sự vật nào đó. Đam mê gắn liền với nhu cầu cũng như tình cảm của con người. Khi con người cảm thấy cần một sự vật nào đó, họ sẽ tìm đủ mọi cách, trực tiếp hoặc gián tiếp, tích cực nhiệt tình tham gia vào hoạt động. Đam mê hứng thú của mỗi người tùy thuộc vào sự giáo dục mà họ được thụ hưởng. Hoàn cảnh xã hội và ảnh hưởng của gia đình khác nhau. Đam mê có tốt, có xấu. Những đam mê tốt không những có thể tăng cường chức năng của đại não, nâng cao hiệu suất làm việc mà còn có thể phòng ngừa suy nhược thần kinh. Con người khi tham gia hoạt động mà họ có hứng thú thì có thể làm vừa nhanh vừa tốt, kiên trì trong một thời gian dài cũng không biết mệt mỏi. Đam mê là một dạng tâm lý rất thực tế và mạnh mẽ. có tác dụng vô cùng quan trọng trong học tập cũng như trong cuộc sống. Khi một người có hứng thú đặc biệt với sự vật hay môn học khoa học nào đó, anh ta sẽ chủ động, tích cực tìm tòi học hỏi với một tâm trạng vui vẻ, chứ không bao giờ coi đó là một gánh nặng. Câu nói, người hiểu biết không bằng người ham học, người ham học không bằng người lấy học tập làm niềm vui, chính là ý như vậy. Vì thế, động lực học tập tuyệt vời nhất chính là hứng thú, đam mê học hỏi tìm tòi một sự vật nào đó. Con trai yêu quý, con hãy ghi nhớ rằng, đam mê là người thầy tốt nhất, sẽ dẫn đường chỉ lối cho con tới thành công. Con trai, nếu con mong muốn trở thành một người có thành tựu to lớn, thì ngay từ lúc này, hãy gieo mầm một cây hoa đam mê trong cuộc đời của con, rồi nó sẽ nở rạng rỡ trên những bước đường đời con đi. Yêu con, cha của con.